Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 5 giờ 30 chiều giờ Washington, tức 4 giờ 30 sáng thứ Ba, ngày 1 tháng 11 năm 2016 ở Việt Nam, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Trung Quốc áp dụng chiến thuật chia để trị với Đài Loan, kết thân với những thành thị thần Bắc Kinh, và 15.000 người sơ tán vì động đất ở Ý.
Tiếp theo đây, mời quý thính giả theo dõi bản tin thời sự quốc tế của chúng tôi.
Thưa quý vị, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama sẽ tham dự Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC, gồm 21 thành viên ở Peru từ ngày 18 cho tới ngày 20 tháng 11, và nhân dịp này sẽ dự sự kiện bên lề về Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP. Tại hội nghị thượng đỉnh APEC dự kiến diễn ra vào ngày 20 tháng 11, hãng tin Kyodo dẫn thông cáo của Nhà Trắng cho biết, ông Obama sẽ nhấn mạnh tới sự hậu thuẫn của Hoa Kỳ cho các định chế khu vực châu Á-Thái Bình Dương, cũng như nỗ lực hội nhập kinh tế thông qua thương mại và việc tự do hóa đầu tư. Còn về hội nhập TPP bên lề APEC, ông Obama sẽ tập trung vào nỗ lực tiếp diễn của ông nhằm kêu gọi Quốc hội và người dân Mỹ thông qua TPP mà không tiếp tục trì hoãn. Số phận của thỏa thuận thương mại tự do với sự tham gia của 12 quốc gia vành đai Thái Bình Dương hiện trong thế bấp bênh vì cả hai ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng Hòa và Dân Chủ đều lên tiếng phản đối thỏa thuận, được không ít người coi là lịch sử này. Nhà Trắng viết thêm trong thông cáo rằng Tổng thống Hoa Kỳ sẽ nhấn mạnh sự tiếp tục hậu thuẫn các tiêu chuẩn cao có thể thi hành được, mà sẽ mang lại lợi ích cho các công nhân và doanh nghiệp Mỹ, trong khi củng cố an ninh quốc gia của Mỹ ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Theo Kyodo, TPP là một trọng tâm của chính sách tái xoay trục sang châu Á của ông Obama trong bối cảnh Trung Quốc đang trỗi dậy. Tổng thống Mỹ từng cam kết sẽ giúp thúc đẩy hiệp định này qua Quốc hội Mỹ trong thời kỳ được gọi là vịt què giữa cuộc bầu cử ngày 8 tháng 11 và lúc ông rời nhiệm sở vào tháng 1 năm sau. Trước những tuyên bố trái chiều về TPP trong cuộc đua vào Nhà Trắng tháng trước, các nguồn tin cho biết rằng Quốc hội Việt Nam hoãn thảo luận và thông qua hiệp định thương mại này cho tới sau cuộc bầu cử tổng thống ở Hoa Kỳ. Hơn 15.000 người phải ở trọ trong các khách sạn và những nơi tạm trú khác tại trung tâm nước Ý hôm 31 tháng 10, sau khi trận động đất mạnh nhất trong 25 năm nay làm rung chuyển những khu vực từng bị rúng động bởi các cơn hậu chấn trong 2 tháng qua. Chưa có báo cáo về số người chết hay bị thương nặng sau trận động đất mạnh 6,6 độ Richter hôm Chủ nhật, một phần vì nhiều người đã rời bỏ nhà cửa sau một trận động đất nhẹ ở gần đó, cướp đi sinh mạng gần 300 người hồi tháng 8. Các đoạn phim video quay từ trên không được Sở Cứu Hỏa công bố cho thấy những đường nứt dài chạy dọc trên bề mặt núi Redentore gần tâm chấn sát thị trấn Norcia thuộc vùng Umbria. Cơ quan bảo vệ dân sự Ý nói, hơn 4.500 người đã được dời đến các khách sạn trên bờ biển Adriatic và xung quanh hồ Trasimeno gần đại học thành phố Perugia. Hơn 10.000 người khác đã được đưa đến các trung tâm khẩn cấp tại vùng Umbria và Marche. Ngoài con số hàng ngàn người đã bị buộc phải rời bỏ nhà cửa vì trận động đất hồi tháng 8. Thủ tướng Ý Matteo Renzi cam kết tái thiết những khu vực bị động đất và đảm bảo không để xảy ra tham nhũng trong các dự án này. Tại Norcia, lính cứu hỏa thanh sát những thiệt hại quanh nhà thờ Thánh Biển Đức được xây từ thế kỷ 13 và nhà thờ Santa Maria Argentea. Nhà thờ Thánh Biển Đức đã đổ sập chỉ còn lại mặt tiền sừng sững và nhà thờ Santa Maria Argentea bị nứt tháp chuông. Trận động đất hôm Chủ nhật được cảm nhận tận từ vùng Bolzano phía Bắc gần biên giới Áo và tận vùng cực Nam Puglia. Trường học tại thủ đô Rome đóng cửa hôm 31 tháng 10 và đô trưởng Virginia Raggi cho biết công tác kiểm tra cấu trúc các tòa nhà đang được thực hiện và kế hoạch di tản thành phố đã được nâng cấp. Nhà địa chấn học hàng đầu Gianluca Valenzise hôm qua cảnh báo rằng các trận động đất có thể sẽ kéo dài nhiều tuần lễ nữa theo ảnh hưởng dây chuyền dọc đường phay trung tâm Apennin.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam.
Thưa quý vị, quan chức hàng đầu phụ trách về đối ngoại của Bắc Hàn, ông Ri Su-yong, mới gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng của Việt Nam và tuyên bố sẽ đập tan các thế lực thù địch. Phó Chủ tịch của Đảng Công nhân Triều Tiên và cũng là thành viên Bộ Chính trị Bắc Hàn hiện có mặt ở Hà Nội để tham dự cuộc gặp mặt của đại diện các đảng cộng sản, các nước trên khắp thế giới. Theo KCNA, hôm 31 tháng 10, trong cuộc gặp với ông Trọng cũng như các lãnh đạo của một số nước, ông Ri nói rằng nhân dân Triều Tiên dưới sự lãnh đạo của lãnh tụ tối cao Kim Jong-un đang nỗ lực hết sức để thực thi quyết định của Đại hội Đảng lần thứ 7 của Đảng Cộng sản, nhân dân Triều Tiên, trong khi đập tan các động thái xâm lược, cấm vận của các thế lực thù địch nhằm kiềm tỏa Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Hãng tin nhà nước của Bắc Hàn còn dẫn lời ông Trọng bày tỏ quan điểm nhất quán của Đảng Cộng sản Việt Nam là ủng hộ hòa bình, an ninh và sự thống nhất trên bán đảo Triều Tiên và tiếp tục thúc đẩy quan hệ giữa hai đảng và hai nhà nước. Theo Yonhap, ông Ri đặt chân tới Việt Nam giữa tuần trước trong bối cảnh Bình Nhưỡng đang chịu áp lực về chương trình vũ khí hạt nhân của nước này. Hãng tin của nhà nước Hàn Quốc nhận định rằng chuyến đi của quan chức Bắc Hàn tới Việt Nam là nhằm nỗ lực hàn gắn mối quan hệ song phương giữa lúc bị quốc tế gò ép. Chưa rõ là người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam và ông Ri có bàn về chương trình hạt nhân cũng như các cuộc thử nghiệm bất chấp các nghị quyết của Liên Hợp Quốc của Bình Nhưỡng mới đây hay không. Trước khi tới Việt Nam, theo Kyodo, quan chức hàng đầu của Bắc Hàn đặt chân tới Bắc Kinh hôm 24 tháng 10 trên đường tới Hà Nội và sau đó là Indonesia. Trung Quốc là đồng minh chính của Bắc Hàn nhưng thời gian qua phật lòng vì các cuộc thử nghiệm tên lửa hạt nhân và đạn đạo của Bình Nhưỡng. Báo chí Việt Nam không thấy đưa tin về cuộc gặp riêng giữa ông Ri và Tổng Bí thư Trọng. Nhưng trong một bức ảnh chụp với các nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản các nước được Báo Nhân dân đăng tải, quan chức cấp cao của Bắc Hàn đứng ở hàng đầu với ông Trọng.
Trong một cuộc phỏng vấn được nhiều báo Việt Nam đăng hôm 31 tháng 10, ông Trương Minh Tuấn, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông, nói chính quyền không ngăn cản tự do ngôn luận và các tác phẩm báo chí không thu hút bạn đọc là do trình độ và tài nghệ của người làm báo. Nhà báo kỳ cựu Võ Văn Tạo không đồng tình với phát biểu này của Bộ trưởng. Hồi cuối tháng 6, báo điện tử Infonet trực thuộc bộ của ông Tuấn đã đăng một bài viết về khó khăn trong nghề báo ở Việt Nam. Bài viết trích ý kiến của Tổng biên tập Infonet, ông Võ Đăng Thiên cho rằng một trong những khó khăn thách thức lớn nhất hiện nay đối với người làm báo là làm sao vừa thực hiện đúng chỉ đạo, pháp luật, định hướng của cơ quan chỉ đạo, lại vừa thu hút được bạn đọc, hấp dẫn được bạn đọc. Vì nếu làm sai chỉ đạo sẽ bị xử lý, nhưng nếu không thuyết phục được bạn đọc thì không có nguồn thu. Đây thường xuyên là thách thức hàng ngày đối với chúng tôi. Đáp lại nhận xét kể trên của ông Thiên trong bài phỏng vấn đăng hôm 31 tháng 10, Bộ trưởng Thông tin Truyền thông nói đó là sự ngụy biện. Ông Trương Minh Tuấn khẳng định rằng không thuyết phục được bạn đọc là do trình độ và tài nghệ của người làm báo, tài nghệ kém cỏi làm ra những tác phẩm báo chí kém cỏi, không thu hút được người đọc rồi quay ra đổ lỗi cho định hướng của Đảng, thậm chí còn đổ lỗi cho việc tuân theo pháp luật, đổ lỗi cho pháp luật quả là chuyện nực cười. Sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của nhà nước đối với báo chí không hề ngăn cản tự do ngôn luận, không hề ngăn cản thông tin đa chiều, càng không hề làm mất cá tính, phong cách và tài năng của những người làm báo. Trước đó, hôm 19 tháng 10, ông Võ Đăng Thiên và một phó tổng biên tập của Infonet bị đình chỉ chức vụ 15 ngày do dẫn lời Chủ tịch Quốc hội để rút tít một bài viết là "Tôi thất vọng khi đọc dự thảo luật chính phủ trình". Bộ trưởng Tuấn cho rằng tiêu đề này nói không đúng bản chất nội dung phát biểu của Chủ tịch Quốc hội, khiến cho dư luận hiểu sai về mối quan hệ giữa Quốc hội và Chính phủ. Cuộc phỏng vấn ông Tuấn diễn ra trong bối cảnh gần đây nhà chức trách Việt Nam đã kỷ luật một loạt lãnh đạo báo chí và cơ quan báo chí, gần đây nhất là vụ đình bản báo Tầm Nhìn trong 3 tháng. Từ Nha Trang, nhà báo có hàng chục năm kinh nghiệm Võ Văn Tạo phân tích với VOA về những điểm ông không đồng tình với phát biểu của Bộ trưởng Trương Minh Tuấn. Ông Tạo nói:
"Ở Việt Nam thì có những cái đề tài rất quan trọng, người dân rất là quan tâm thì báo chí lại không được đụng tới. Cái đó là hàng tuần để có sự giao ban báo chí hết. Giao ban tuyên giáo trung ương thì giao ban họ sẽ nói với nội dung cụ thể là trong tuần tới, trong thời gian tới tập trung phải đưa về cái gì, không được đăng cái gì. Tức là thiết chế hoạt động báo chí một cách rất là khắt khe. Nhưng mà báo chí không có tự do. Có những cái đề tài các chúng rất là quan tâm rất thích thì lại bị cấm đoán. Thì làm sao mà hay? Báo chí nó không như văn chương. Cái hay của báo chí là vấn đề thời sự, phản ánh về cái tính thời sự, cái nắm bỏ cái kịp thời mà toàn bộ xã hội công chúng, phần lớn xã hội công chúng là người ta quan tâm. Đấy mới là cái hay của báo chí. Cái gì ở Việt Nam mình bị kẹt cái đó, cái thì khó lòng mà có được
Nhà báo Võ Văn Tạo cho biết thêm, trong vài năm gần đây, nhà chức trách đã thay đổi chiến thuật chỉ đạo báo chí nhằm tránh để lại dấu vết về kiểm duyệt báo chí. Hai cơ quan quản lý báo chí hàng đầu Việt Nam là Ban Tuyên giáo của Đảng Cộng sản và Bộ Thông tin và Truyền thông của Chính phủ, ông Tạo nói.
Bộ Thông tin và Truyền thông Tuyên giáo là họ hay làm như này, cho ban nói mỏng thì không đưa kịp cho ban ấy, thì họ nhắn tin, họ gọi điện thoại. Hắn hiểu lắm họ mới gửi văn bản, thì họ sợ rằng là trong văn nhân báo chí cũng có người có lương tâm, những người tử tế, họ sẽ tuồn cái đó ra ngoài để đưa lên truyền thông để cho nó lộ tẩy mặt xấu xa của cái chuyện mặt họ tay trong chuyện báo chí.
Trong khi đó, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn nói trong cuộc phỏng vấn mới đây rằng tuy có một số quan chức ở các cơ quan lãnh đạo và quản lý báo chí đưa ra những lời khuyên không nên thông tin điều này, không nên thông tin điều kia, song đó chỉ là sự khuyến nghị nhắc nhở. Bộ trưởng Tuấn nói nếu báo chí thấy sự khuyến nghị nhắc nhở đó là cứng nhắc, không phù hợp với thực tế cuộc sống, thì lãnh đạo cơ quan báo chí hoàn toàn có thể phản hồi, tranh biện để đi đến chân lý. Tuy nhiên, trên mạng xã hội và Facebook cá nhân, nhiều nhà báo cho rằng phản hồi tranh biện với nhà chức trách chỉ mang lại thêm rắc rối cho họ.
Mưa và nước lũ tiếp tục nhấn chìm nhiều khu vực ở Quảng Bình và Hà Tĩnh, trong khi người dân địa phương chưa kịp gượng dậy sau đợt lũ lịch sử vừa xảy ra 2 tuần trước đó. Chị Nguyên Hương, thành viên của một nhóm cứu trợ đang có mặt tại xã Quảng Trung, Ba Đồn, Quảng Bình, một trong những khu vực đang bị lũ lụt cô lập, cập nhật tình hình vào tối ngày hôm nay 31 tháng 10 cho VOA.
Nước lũ đo được lúc 11 giờ trưa nay là 1,8 m và sẽ tiếp tục dâng cao bởi vì là 3 ngày hôm nay là tình hình cái mưa kéo dài trong 3 ngày liên tiếp và lượng mưa đo được là 150 mm cho cả hai tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình. Hiện tại mấy cái đập thủy điện ở tại Hà Tĩnh đang chịu cái áp lực nước rất lớn cho nên là họ phải xả lũ để mà bảo vệ cái đập đó. Chính vì vậy mà kết hợp với mưa và xả lũ và xả đập cho nên là tình trạng lũ lụt ở tỉnh Quảng Bình là hết sức là nghiêm trọng. Hiện tại em ghi nhận được là có những huyện mà bị ảnh hưởng bởi cái trận lũ đó, cái xả lũ và cái trận mưa này đó có là thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Và hiện nay là nước lũ đang dâng lên với cái hiện tượng mà trời còn tiếp tục mưa, chưa có dấu hiệu ngừng lại. Và cái tình hình ở Hà Tĩnh thì khi mà bạn tình nguyện viên của bạn của em đã nhắn cho em thì nói rằng là hiện tại cái đập thủy điện mà gây ra cái tình trạng lũ lụt đấy là chính là cái đập thủy điện Hố Hô thì đang xả lũ rất là mạnh. Và tất cả 6 xã miền núi của huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh thì đang ngập tiền trong nước lũ. Còn hiện tại thì tại cái giáo sứ tụi em đang ngồi ấy, em đang ở đây đấy thì là nước lũ cao. Hiện nay thì em nghĩ là cao khoảng 1,6 m và có dấu hiệu như là rút rất là chậm. Khi mà rút từ từ như vậy nhưng mà kết hợp với mưa nữa thì lại cuối cùng lại đâu lại vào đấy lại vẫn như vậy. Và tỉnh Quảng Bình có một phân đập ở huyện Tuyên Hóa, đó là đập Tân Lan, cũng đang chịu áp lực bởi vì nước mưa cho nên là họ cũng đang phải tìm cái giải pháp để cứu con đập đó, có nghĩa là họ xả lũ.
Theo ghi nhận của người đang có mặt tại một số khu vực ở Quảng Bình, các hộ dân có nhà trệt, tức nhà một tầng, đều đã di dời đến những vùng cao. Còn một số người dân có nhà 2 tầng thì vẫn có thể sử dụng tầng 2 để ở. Chị Hương cho biết đa số người dân ở đây đều có thuyền nhỏ để di chuyển và hiện không có thiệt hại về nhân mạng.
Châu bò, gà, lợn thì họ cũng chạy lên các cái vị trí an toàn rồi. Về thiệt hại về người thì không có bởi vì bà con đã rất là quá quen với cảnh lũ lụt rồi. Bởi vì là cái trận lũ lịch sử vừa qua ngày 14 tháng 10 đã rất là cao và khi mà bà con chưa ổn định được mới ổn định được cuộc sống một xíu thì lại tiếp tục bồi thêm cái trận lũ này nữa cho nên là tình hình của bà con cũng rất là bi đát ạ.
Tin trên báo điện tử của Chính phủ Việt Nam cho biết, sáng ngày hôm nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình đã có công điện yêu cầu các đơn vị, địa phương rà soát phương án chống lũ lụt, điều tiết nước, bảo đảm an toàn hồ đập và an toàn cho vùng hạ du. Trong khi đó, một số tổ chức dân sự và cá nhân hiện đã có mặt hoặc đang trên đường đến Quảng Bình để cứu trợ lũ lụt. Chị Nguyên Hương cho biết thêm về công tác ứng phó của chính quyền tại địa phương.
Bộ đội biên phòng gọi là bộ đội biên phòng gác ở cái nơi Bình Khê đó có đến hỗ trợ, có đến là giúp bà con chạy lũ. Còn hiện tại thì Quảng Bình chưa thấy chính quyền địa phương hay là dân quân hay là bộ
cáo sơ bộ được Dân Trí đăng tải cho biết, tính đến cuối giờ chiều ngày hôm nay, đã có 476 ngôi nhà ở huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình bị ngập dưới 1 mét. 9 trường học trên địa bàn bị ngập, nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã bị nhấn chìm trong nước, khiến cho nhiều khu vực bị chia cắt, cô lập bởi nước lũ. Tin từ báo Nhân dân cho hay, toàn Quảng Bình đã có gần 200 trường học buộc phải cho học sinh nghỉ học vì mưa lũ, sau khi các em mới quay trở lại trường học được vài ngày sau trận lũ lịch sử hồi giữa tháng 10. Từ tâm vùng lũ, chị Hương cho biết tình hình người dân hiện nay cần nhất là nguồn nước sạch. Chị cho biết trong đợt lũ trước, một số người dân đã bị tiêu chảy khi sử dụng nguồn nước thiếu vệ sinh do lũ.
Em thấy là hiện nay nước sạch là cần thiết nhất ạ. Bởi vì là em đang thích ở cái giáo xứ này, mà cái giáo xứ này đấy là cái cồn có nghĩa là trong cái tiếng miền Trung có nghĩa là đảo ấy, cô lập biệt lập luôn đấy. Muốn đi ra từ trong quốc lộ hoặc từ trong đất liền đi ra đây, bọn em bắt buộc phải đi con thuyền. Mà tình trạng là nước dâng cao như thế này, thuyền thì bà con nông dân thì không có thuyền to, thuyền rất là nhỏ, cho nên là cái vấn đề mà đi lại giữa cồn và đi vào trong khu đất liền là rất là khó khăn và không khả thi, cho nên là hiện tại nhu cầu bà con cần nước sạch. Và từ sáng đến nay, từ lúc mà mưa lũ đến giờ thì họ cắt điện và cắt cả nước luôn, đến 4 giờ chiều họ mới trở lại. Và hiện tại ngoài trời đang mưa rất là lớn, em không biết là khi nào họ lại cắt điện.
Bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương tối ngày hôm nay cho biết lũ trên sông Danh, tỉnh Quảng Bình đang dao động ở mức đỉnh, trong khi sông Ngàn Sâu của tỉnh Hà Tĩnh đang lên. Trung tâm cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng cục bộ tại vùng trũng thấp, đặc biệt là ở các huyện Hương Khê, Đức Thọ của tỉnh Hà Tĩnh, Minh Hóa, Tuyên Hóa của tỉnh Quảng Bình, và khả năng lũ sẽ lên trở lại trên các sông ở tỉnh Quảng Bình vào tối và đêm nay. Mưa lũ được dự báo sẽ tiếp tục kéo dài từ 5 đến 7 ngày tới.
Báo chí Việt Nam đưa tin nhà chức trách tỉnh Hà Tĩnh vào chiều ngày 30 tháng 10 đã chi trả 1,5 tỷ đồng, tức là hơn 67.000 đô la, tiền tạm cấp bồi thường cho 15 chủ tàu thuyền và 15 lao động tại xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà. Đây là một phần trong công tác đền bù cho thiệt hại sau vụ ô nhiễm biển do công ty trách nhiệm hữu hạn gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh gây ra. Tin cho hay, các nơi khác sẽ nhận tiền đền bù trong những ngày tới. Báo chí cho biết huyện Lộc Hà có 5.000 người bị ảnh hưởng trực tiếp và 744 lao động bị ảnh hưởng gián tiếp bởi vụ ô nhiễm hồi tháng 4. Được phân bổ hơn 207 tỷ đồng, tức là gần 9,3 triệu đô la. Có tin Hội đồng Bồi thường huyện Lộc Hà trước mắt sẽ chi trả hơn 20 tỷ đồng cho xã Thịnh Lộc và Thạnh Mỹ. Ở huyện Kỳ Anh, cùng tỉnh, hai ngư dân tên là Điểu và Trần Dụng cho VOA biết việc lên danh sách nhận đền bù cũng đã được tiến hành, song việc trả tiền chưa diễn ra. Họ nói cuộc sống vẫn chưa trở lại bình thường vì đánh bắt cá gần bờ về, không có ai mua. Họ cho rằng mức đền bù theo một quyết định của Thủ tướng Việt Nam vẫn chưa hợp lý. Cũng từ Kỳ Anh, Linh Mục Trần Đình Lai ở giáo xứ Đông Yên, người dẫn đầu cuộc biểu tình phản đối Formosa hồi đầu tháng này, cho VOA biết thêm về việc người địa phương sẽ đón nhận vấn đề bồi thường như thế nào.
Trước thì gọi là hợp lý được bởi vì nó mới là một cái mức đền bù có 6 tháng, nó rất là tối thiểu. Sau khi được một số luật sư tâm vấn nhận phí cho họ thì họ cũng cực đừng là phải ký cho một cái để đưa nhận đền bù. Nhưng mà họ cũng tuyên bố là đấy là mới một phần thiệt hại thôi. Chúng tôi nhận xong thì phải tiếp tục đòi phần để đền trả cho cân chính. Mình sẽ đăng ký vào luật để khởi tố và tiền ra qua thôi.
Linh Mục cũng xác nhận lời của các ngư dân là cuộc sống vẫn chưa trở lại bình thường. Ông lo ngại rằng những chất độc lắng xuống lớp bùn dưới đáy biển có thể tồn tại hàng chục năm. Ông cho biết nhiều ngư dân hiện đang phải đi làm ăn xa.
Đa số những người ở tuổi trung niên, thanh niên, tức là còn trẻ thì người ta đi đánh bắt ở những vùng xa, đi làm thuê cho những người tâm thiết ở vùng tàu, để họ lấy lương rồi họ nuôi gia đình. Còn những người lớn tuổi đi được thì họ ở nhà trông chờ vào những người đi làm được, hoặc là nuôi chờ vào nghiên cứu trời của các tổ chức thiên nhiên công ở ngoài nước.
Hà Tĩnh là tỉnh thứ hai sau Thừa Thiên Huế trả tiền đền bù cho dân sau gần 2 tháng kể từ khi chính phủ Việt Nam nhận tiền bồi thường từ Formosa Hà Tĩnh. Ngoài hai tỉnh kể trên, Quảng Bình và Quảng Trị cũng chịu nạn cá chết hàng loạt vì thảm họa môi trường do Formosa Hà Tĩnh gây ra. Cuối tháng 6, Formosa Hà Tĩnh đã thừa nhận trực tiếp gây ra thảm họa, đồng thời cam kết bồi thường 500 triệu đô la cho chính phủ Việt Nam.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Tiếp theo đây, mời quý thính giả theo dõi các tin tức quốc tế.
Nhà lãnh đạo Myanmar Aung San Suu Kyi ngày càng bị chỉ trích vì cách chính phủ của bà xử lý cuộc khủng hoảng tại bang Rakhine miền Bắc Myanmar, nơi đa số dân theo Hồi giáo. Tại đây, các binh sĩ chính phủ đã ngăn không cho nhân viên cứu trợ tiếp cận dân làng và bị cáo buộc cưỡng hiếp, giết hại thường dân. Cuộc hành quân đã làm tăng thêm căng thẳng giữa chính quyền dân sự của bà Aung San Suu Kyi mới thành lập 6 tháng nay với quân đội, lực lượng đã cai trị Myanmar trong nhiều thập niên và vẫn duy trì những quyền hành chính, kể cả kiểm soát một số bộ về an ninh. Theo một giới chức dân sự cao cấp, trước việc chính phủ thiếu kiểm soát lực lượng võ trang, các cấp chỉ huy quân sự đã phớt lờ những yêu cầu về thông tin liên quan đến những cáo buộc về những hành vi sai trái của các binh sĩ trong hơn 10 ngày. Quân đội đã di chuyển đến miền Bắc Rakhine, gần biên giới với Bangladesh, sau khi các phần tử hiếu chiến giết chết 9 cảnh sát biên phòng trong một cuộc tấn công phối hợp vào ngày 9 tháng 10 vừa qua. Kể từ đó, chính phủ cho biết có 5 binh sĩ và ít nhất 33 phần tử nổi dậy bị giết trong những cuộc đụng độ với một nhóm mà chính phủ tin là gồm khoảng 400 thành viên, đa phần là những người Hồi giáo thiểu số Rohingya, vô tổ quốc. Trong khi hiến pháp Myanmar do quân đội soạn thảo quy định quân đội kiểm soát chặt chẽ các vấn đề an ninh, trong vòng riêng tư, các nhà ngoại giao và các nhân viên cứu trợ cho biết họ bất bình trước việc bà Aung San Suu Kyi không can dự nhiều trong việc giải quyết khủng hoảng. Bà Suu Kyi, người tỏ ra hữu hiệu trong việc lãnh đạo chính phủ với tư cách là cố vấn nhà nước và cũng là ngoại trưởng, đã tiến hành một chương trình hoạt động bận rộn với những chuyến đi nước ngoài. Khi giao tranh bùng phát tại Rakhine, bà lên đường đi thăm Ấn Độ 4 ngày, và thứ ba tới đây, bà sẽ lên đường thăm Nhật Bản trong 5 ngày. Các chuyên gia nhân quyền Liên Hiệp Quốc đã thúc đẩy chính phủ Myanmar điều tra những cáo buộc về nạn bạo hành của binh sĩ chính phủ. Các cơ quan Liên Hiệp Quốc cũng kêu gọi cho phép cứu trợ được tiếp cận khu vực này. Bà Suu Kyi không trực tiếp bình luận về những lời kêu gọi hay những tuyên bố của các nhà quan sát nhân quyền, dù bà đã yêu cầu quân đội tự chế và hành động theo khuôn khổ luật pháp. Cảnh sát Ấn Độ bắn chết 8 tù nhân Hồi giáo vượt ngục hôm 31 tháng 10, theo nguồn tin từ các giới chức. Sáng sớm thứ Hai, nhóm tù nhân là thành viên của một nhóm dân quân bị cấm hoạt động tại Ấn Độ đang chờ bị kêu án, đã dùng chăn bệnh thành dây treo tường tẩu thoát từ một trại giam được canh phòng an ninh cao độ tại thành phố Bhopal, bang Madhya Pradesh, sau khi cắt cổ một nhân viên cai ngục. Cảnh sát lần ra dấu vết của nhóm tù nhân có vũ trang này sau khi dân làng báo cáo có những dấu hiệu khả nghi. Cảnh sát đã bao vây nhóm này bên ngoài thành phố và bắn chết tất cả 8 người trong nhóm. Tổng thanh tra cảnh sát Yogesh Chaudhary cho biết như vậy. Nguồn tin này nói nhóm tù nhân vượt ngục đã nổ súng vào cảnh sát trước khi bị đáp trả và tại hiện trường thu được 4 khẩu súng và 3 con dao. Trước đó, nhóm này bị truy tố về các tội danh bao gồm giết người và cướp bóc. Thanh tra Chaudhary cho biết, 3 người trong số đó từng vượt ngục tại một trại giam khác ở Ấn Độ cách đây 3 năm. Cả 8 người đều thuộc phong trào Hồi giáo sinh viên Ấn Độ, nhóm được thành lập từ năm 1977, từng bị tố cáo có liên hệ tới các vụ đánh bom trên khắp cả nước. Truyền thông Ấn Độ đưa tin Bộ Nội vụ đã ra lệnh điều tra vụ vượt ngục này. Trung Quốc đang áp dụng chiến thuật chia để trị đối với lãnh thổ tự trị Đài Loan, ngỏ lời giúp thúc đẩy du lịch tới các thành thị và quận hạt thân Bắc Kinh tại Đài Loan, trong khi tỏ ra lạnh nhạt với tân chính phủ ủng hộ độc lập của Đài Loan, theo nguồn tin từ giới chức chính phủ và các chính trị gia. Những hứa hẹn của Bắc Kinh có trở thành hiện thực hay không còn phải chờ xem, nhưng rạn nứt chính trị đang thúc đẩy dân tiến đảng đang cầm quyền Đài Loan phải đề ra những biện pháp riêng đối phó với tình trạng du khách từ Hoa Lục tới Đài Loan sụt giảm một cách đáng báo động. 8 quan chức chính quyền địa phương của Đài Loan, chủ yếu đại diện các quận hạt do phe đối lập thân Bắc Kinh là Quốc dân đảng kiểm soát, trong cuộc gặp tại Bắc Kinh hồi tháng rồi với nhà hoạch định chính sách hàng đầu của Trung Quốc về vấn đề Đài Loan, đã được hứa hẹn về các mối quan hệ du lịch và nông nghiệp mở rộng. Tuần này, dự kiến Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ tiếp Chủ tịch Quốc dân đảng khi bà Hồng Tú Trụ sang thăm Bắc Kinh. Trong khi đó, Bắc Kinh đã đình chỉ liên lạc chính thức với chính phủ của Tổng thống Thái Anh Văn cho đến khi nào chính phủ này đồng ý công nhận chính sách một nước Trung Hoa. Trung Quốc nói Đài Loan là một phần của một nước Trung Hoa do Bắc Kinh thống trị và xem Đài Loan là một tỉnh có thể bị sáp nhập thống nhất nếu cần. Quan hệ đôi bên đã trở nên căng thẳng kể từ khi bà Thái lên nhậm chức hồi tháng 5 năm nay. Chính quyền Quốc dân đảng trước đây đồng ý công nhận đồng thuận năm 1992 về một nước Trung Hoa, mỗi bên có cách diễn giải khác nhau. 8 quan chức Đài Loan vừa từ Bắc Kinh trở về đã bị chỉ trích mạnh mẽ vì quỵ lụy trước chính sách một nước Trung Hoa của Bắc Kinh. Số du khách từ Hoa Lục, vốn Bắc Kinh có thể kiểm soát dễ dàng qua các cơ quan lữ hành của nhà nước, đã giảm 71% từ ngày 1 đến ngày 18 tháng 10 so với cùng kỳ năm ngoái, theo số liệu của Đài Loan.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Nạn buôn người hay còn gọi là tình trạng nô lệ thời hiện đại là một tội phạm liên quan đến việc bóc lột một người nào đó với mục đích cưỡng ép lao động hoặc thực hiện một hành động tình dục vì thương mại thông qua việc sử dụng vũ lực, lừa đảo hoặc cưỡng chế. Nạn buôn người là một vấn đề toàn cầu và không một quốc gia nào không bị ảnh hưởng, thậm chí cả Hoa Kỳ. Ngoại trưởng John Kerry nói, khái niệm tình trạng nô lệ thời hiện đại chạm tới lương tâm của mọi người và sự tử tế căn bản của con người. Mục đích của cuộc chiến chống nạn buôn người không chỉ đơn thuần là làm điều đúng đắn. Buôn người là sự tấn công nhằm vào quyền con người và nó là mối đe dọa đối với sự ổn định toàn cầu. Nó làm suy yếu nền pháp trị, nó nuôi dưỡng tham nhũng, nó làm lây lan bệnh, nó nới rộng khoảng cách giữa người giàu và người nghèo và nó làm những gia đình tan tác. Vì thế, nó đi ngược lại tất cả những gì mà chúng ta đang nỗ lực đạt được trong lĩnh vực phát triển và mọi thứ mà chúng ta muốn nhìn thấy trong những cộng đồng của chúng ta và trong những cộng đồng ở những nơi khác khắp thế giới, trong khi chúng ta cố gắng đạt được những mục tiêu phát triển năm 2030. Sau khi Tổng thống Obama vào tháng 3 năm 2012 kêu gọi củng cố những nỗ lực của liên bang chống lại nạn buôn người, nhóm công tác đặc biệt để theo dõi và chống buôn người PITF của Tổng thống đã quy tụ những nhà lãnh đạo từ chính phủ, khu vực tư nhân, những người vận động ủng hộ, những người sống sót, những cộng đồng tín ngưỡng, xã hội dân sự, giới chấp pháp và giới học thuật để thực hiện một chương trình có phối hợp để giúp ngăn chặn nạn buôn người, bảo vệ những nạn nhân và truy tố những kẻ phạm tội. Ngoại trưởng Kerry viết trong phần giới thiệu bản báo cáo về tình trạng buôn người được công bố vào tháng 6. Không có gì là không thể tránh được về tình trạng buôn người. Quá trình thay đổi thực sự bắt đầu từ niềm tin đó, với nhận thức rằng chỉ vì một vụ xâm hại nào đó diễn ra trong quá khứ, không có nghĩa là chúng ta phải dung chấp vụ xâm hại đó trong tương lai hoặc chúng ta có thể nhắm mắt làm ngơ. Chấm dứt tình trạng nô lệ thời hiện đại không chỉ là cuộc chiến mà chúng ta nên thử sức, nó là cuộc chiến mà chúng ta có thể và phải giành chiến thắng. Mặc dù vẫn còn nhiều việc phải làm để có thể giải quyết những nguyên nhân gốc rễ và hậu quả của nạn buôn người, song Hoa Kỳ tiếp tục là nước lãnh đạo trong phong trào toàn cầu nhằm chấm dứt tình trạng nô lệ thời hiện đại bằng cách làm việc cùng nhau, chia sẻ thông tin và hợp tác với nhiều tổ chức khác nhau. Chính phủ Hoa Kỳ tiếp tục khám phá những phương sách mới và sáng tạo để chấm dứt cảnh ngộ của những nạn nhân buôn người.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.